Đa số nhân dân không đồng ý nhận viện trợ từ Trung Quốc. Đó là lời phát biểu của đại biểu Quốc hội Việt Nam Trương Trọng Nghĩa khi đặt câu hỏi chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng hôm nay. Ông Nghĩa nói rằng nền kinh tế trong nước đang có xu hướng phụ thuộc ngày càng sâu vào Trung Quốc trên hầu hết các lĩnh vực và đe dọa chủ quyền về kinh tế của Việt Nam. Ông cũng cho rằng Trung Quốc nổi tiếng về việc mang đồng tiền đi trước để chi phối về chính trị. Ông nói thêm.
Cử tri đề nghị là không vay tiền và không nhận viện trợ từ Trung Quốc, ít nhất là trong thời điểm này. Bởi vì Trung Quốc đang tranh chấp và thậm chí đang chiếm lãnh thổ của Việt Nam và đe dọa sẽ tiếp tục chiếm nhiều hơn.
Phát biểu của vị đại biểu Quốc hội từ Thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra 2 tuần sau khi một ngân hàng của Việt Nam ký hợp đồng vay Trung Quốc 200 triệu đô la nhân chuyến công du của ông Tập Cận Bình tới Hà Nội hồi đầu tháng này. Khoản vay có giá trị lớn này được báo chí trong nước cho là sẽ đáp ứng nhu cầu vốn chung dài hạn cho các dự án phát triển kinh tế của Việt Nam và góp phần phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông Nghĩa đặt câu hỏi rằng nhận viện trợ hay vay vốn ODA của Trung Quốc, cho dù rẻ thì sau này có kiện để đòi lãnh thổ được không? Ông nói thêm, xin trích, nếu trưng cầu dân ý thì tôi tin đa số nhân dân sẽ không đồng ý nhận viện trợ hay vay tiền từ Trung Quốc vì còn nhiều nguồn khác để vay. Liên quan tới vấn đề tranh chấp biển đảo, một vị đại biểu khác là ông Lê Nam cũng lên tiếng chất vấn Thủ tướng Dũng về chủ trương và giải pháp của Việt Nam trước việc Trung Quốc bồi đắp và xâm lấn nghiêm trọng hơn trên Biển Đông. Ngoài ra, ông Nam cũng đề nghị ông Dũng cho biết việc thực hiện nghị quyết Quốc hội đối với ngư dân, cảnh sát biển và kiểm ngư. Theo dự kiến, Thủ tướng Việt Nam sẽ trả lời các câu hỏi chất vấn vào ngày mai. Chưa rõ là ông Nguyễn Tân Dũng sẽ hồi đáp ra sao trước những vấn đề được coi là nóng bỏng hiện nay của các vị đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ Việt Nam từng tuyên bố rằng sẽ không đánh đổi chủ quyền quốc gia lấy hữu nghị viển vông trong mối quan hệ với Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thăm Việt Nam và phát biểu trước Quốc hội hồi đầu tháng này. Chỉ một ngày sau khi rời Việt Nam, ông Tập tuyên bố rằng các hòn đảo trên biển Nam Trung Hoa tức Biển Đông là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa và chính phủ Trung Quốc phải có trách nhiệm để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi lãnh hải chính đáng. Cư dân mạng sau đó đã chỉ trích việc đón tiếp trọng thể dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh không che giấu điều mà nhiều người Việt Nam cho là tham vọng nuốt trọn Biển Đông. Người Việt ở Paris không lùi bước trước khủng bố. Nhiều người Việt ở Paris cho biết vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường như trước, bất chấp xảy ra các vụ tấn công khủng bố làm hơn 120 người chết. Anh Tuấn Anh, một người Việt học tập và làm việc ở Paris 7 năm qua, cho hay khi các vụ tấn công xảy ra, anh đang đi xem phim cùng bạn bè ở cách khu vực quảng trường nơi xảy ra nhiều người thiệt mạng không xa. Anh cho biết khi ấy tâm thế của mọi người rất là hoảng loạn vì theo lời anh thấy tiếng còi hụ và trực thăng bay khắp cả Paris. Tuy nhiên theo anh, dù hiện nước Pháp vẫn trong tình trạng khẩn cấp, cuộc sống của anh đã trở lại bình thường. Anh nói với VOA Việt ngữ.
Mọi người thì vẫn là trao đổi thông tin về vụ này rất là nhiều. Lúc đầu tiên thì cũng rất là lo sợ. Nhưng mà sau đó thì cái sự lo sợ đấy nó cũng sẽ phải tan biến thôi. Tại vì là mọi người rất là lạc quan. Mọi người khác thì bảo là nó là la vie continue mà. Tức là mọi gì sau mọi việc thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mình không thể nào sống hoài với cái nỗi lo sợ như thế được. Vì đơn giản là vì là đó, nếu mà mình còn thua khủng bố thêm cả hai mặt trận, mình cũng phải có một cuộc sống chứ, sao mình phải sợ họ đến mức độ như vậy được. Lo thì vẫn lo, nhưng mà cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục.
Sau khi vụ khủng bố xảy ra, Đại sứ quán Việt Nam ở Paris đã kêu gọi người Việt bình tĩnh, hạn chế đi ra khỏi nhà và tuân thủ các chỉ dẫn của chính quyền Pháp. Cho tới nay, các vụ đánh bom tự sát và bắn giết có phối hợp của nhà nước Hồi giáo nhắm vào sân vận động quốc gia Pháp, một phòng hòa nhạc, các quán bar và nhà hàng đã làm 129 người thiệt mạng. Sau đó, tin cho hay, Pháp đã huy động hơn 110.000 nhân viên an ninh để đảm bảo an toàn cho người dân, cũng như thực hiện gần 130 vụ bố ráp nhắm vào các nghi can. Ông Đức Bình, một người Việt sở hữu nhà hàng ở Paris, cho biết tình hình ở thủ đô của nước Pháp vẫn chưa đi vào ổn định, nhưng cơ sở làm ăn của ông vẫn mở cửa bình thường. Ông nói thêm.
Cái sự lo lắng đó, nó cũng có giới hạn thôi, tự vì cần phải tiếp tục sống, cần phải không lùi bước trước khủng bố thánh chiến. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà chúng ta có những cái biểu hiện đó nữa, thì đối với chứng tỏ chúng ta lại đầu hàng thêm một lần nữa. Tất cả những cái nhà chính khách của Pháp khi lên truyền hình nói đó, họ cũng lưu ý mọi người rằng là những cái thông tin đưa ra đó rất là phải là chặt chẽ, và bản thân họ cũng phải xem lại những cái lời nói của họ. Có nghĩa là ngay cả những người thường thôi, nói chuyện hoặc là làm cái gì đấy, bọn khủng bố nó đều theo dõi hết, nó đều nghe ngóng và nó có thể nó dựa vào đấy để nó tìm những cái kẽ hở. Cho nên mình lo lắng quá thì nó lại gieo thêm cái kinh hoàng nữa, và như thế thì nó sẽ thành công rồi.
Hiện có khoảng hơn 300.000 người Việt sinh sống tại Pháp, và trong đó có con số không nhỏ tập trung ở Paris. Trong những ngày qua, nhiều người Việt Nam sử dụng Facebook đã thả ảnh đại diện bằng hình ảnh cờ Pháp nhằm bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông với những gì mà quốc gia này trải qua. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, Việt Nam hết sức bàng hoàng và lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào dân thường tại Pháp. Việt Nam xin chia sẻ những đau thương mất mát to lớn mà chính phủ, nhân dân Pháp cũng như gia đình những nạn nhân đang phải hứng chịu, ông Bình nói thêm.